cái cứu kính và cái con đường mà đi đến niết bàn đó, con đường mà đi đến niết bàn đó, từ sinh tử, từ bờ bên này là sinh tử và phiền não, mà đi đến niết bàn là cái gì, đến tột đỉnh của niết bàn là cái gì? Bây giờ niết bàn là gì? Niết bàn là gì? Không, niết bàn là cái gì? Nếu niết bàn mà không có cái đó thì thành không phải niết bàn. Cho nên niết bàn diệt cái gì mà thành niết bàn? Chưa đúng. Ai nói? Giỏi. Vô ngã là niết bàn. Chỉ có vô ngã mới niết bàn. Còn ngã thì không thể niết bàn được. Cho nên hôm kia đó, hôm trước tôi còn nói đó, một vị linh hồn lên gọi thượng đế đó, muốn học cái đạo niết bàn thì gọi ai? Thì ông nói tôi đó, tôi là con ngã, mà ngã thì không được đi vào niết bàn được. Thì tôi ví dụ cái thượng đế đó chính là niết bàn, là cái cõi vắng lặng và tịch tịnh. Cho nên vô ngã chính là niết bàn, đó là pháp tối thượng của Đức Phật. Còn mấy cái kia chính là pháp tu, giới định tuệ là pháp tu, nhưng mà cái vô ngã, niết bàn chính là vô ngã, mà vô ngã chính là niết bàn. Nhưng trong quả trong nhân, người nào được vô ngã thì người đó niết bàn ngay tại chỗ, không cần phải đi về niết bàn nào cả. Mà vô ngã đấy là hằng an lạc và tự tại và giải thoát trong sinh tử. Ở trong sinh tử mà đạt được vô ngã thì trong sinh tử đó được gọi là niết bàn. Chứ niết bàn ở đâu nữa? Bây giờ mình tìm niết bàn ở đâu? Chắc phải đi tới một cái cảnh giới mà gọi là có niết bàn, phải không? Không. Niết bàn chính là diệt sạch từng gốc của cái ngã. Bồ Tát độ chúng sinh đi vào vô biên thế giới cũng đem cái vô ngã mới độ được. Còn ngã đó là còn sanh tử. Nhưng mà có những lúc Bồ Tát thì hiện có ngã để mà độ sinh. Chứ đa phần Bồ Tát mà từ thập tín đó, mà đến mạng thập tín là đã bắt đầu rơi rụng vô ngã được hơn nửa rồi. A La Hán cũng vậy, cũng diệt sạch phiền não mới đạt được cái cảnh giới vô ngã, niết bàn của La Hán. Thì ngã là cái gì? Trước khi mình muốn đi vào niết bàn thì vô ngã, thì mình phải hỏi ngã là cái gì. Chúng ta biết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, mà cái khổ của mình mà thường đeo đuổi mình, đó là ngã. Người nào mà có ngã nhiều thì tin chắc rằng người đó không có tâm từ bi. Khi mình có tâm từ bi đó thì mình tha thứ, mình hy sinh. Anh muốn chức vụ, anh muốn, thay vì ví dụ như tôi cầm bình caro tôi tụng buổi sáng, đại chúng nghe cái giọng tôi thì ai cũng thích thú, ví dụ như vậy. Nhưng mà có cái người kia, tôi ví dụ thôi để mà biết cái ngã thôi, họ rất thích cái giọng để khoe cái giọng cho đại chúng nghe. Nhưng mà nghe cái giọng lên thì phiền não. Nhưng mà vì mình thương người đó, thương họ, cho nên họ cầm họ tùng, mình không phiền não, mình không buồn bực. Thì cái đó là một trong cái đánh rơi rụng một chút ngã đó. Nhưng mà đa phần chúng ta, mỗi người mình có những cái ngã, có cái ngã thô, có những cái ngã tệ ở trong đó. Mình tu lâu năm á thì mình sẽ không còn có ngã thô nữa. Nhưng mà có cái ngã tệ, có mấy bà đó, nhiều bà đó cũng thương chồng thương con, rất tệ nhị, rất thương chồng, nhưng mà thỉnh thoảng nó biểu hiện qua những cái ngã mà ngã tệ. Thì khi bà biểu hiện qua bằng nói một câu là mình biết có cái ngã, mà cái ngã này là cái ngã gọi là ở thế gian thôi, chứ phải là cái ngã của xuất thế gian. Diệt được cái ngã tệ của thế gian. Ví dụ như những người mà họ chưa tu thì họ tới chùa, họ đi vô trong cái đạo tràng là mình biết họ rất là thô lậu, thì chứng tỏ rằng là họ chưa diệt được cái ngã thô, làm sao họ diệt ngã tệ được. Mình muốn diệt ngã tế thì mình phải diệt cái ngã thô trước. Ngã thô là cái gì? Đó là ba nghiệp thân, khẩu và ý. Ví dụ như khi mình nói, mình phải nói sao? Cũng là một lời nói đó, nhưng mà nói ra thì ai nghe ai cũng nổi sân si, nổi bực bội đi. Nhưng mà cùng lời nói đó mà mình nói ra một cách chân tình, nhẹ nhàng, nghe một câu nói mà mình nhớ cả mấy năm cũng không bao giờ quên lời nói đó, chẳng như sư ông. Yeah. Dù thật hay giả mình không biết, sư ông nói ra một câu mà tới 10 năm mà mấy bà thủy điện, bên Phật thủy điện vẫn còn nhớ sư ông. Một câu nói thôi mà nhớ tới 10 năm, nhớ tới 20 năm. Nhưng mà một câu nói đó, mà nói một câu ta nhớ cả suốt đời. Sự thật như vậy. Thì trước tiên mình muốn tu mà diệt vô ngã đó thì rất là hay. Thì phải diệt cái ngã trước, cái ngã thô trước. Kể cả thầy đó là cũng còn thô lậu đó. Mà vài bữa ngày mai tôi lên giảng tôi mà nói. Thường thường các thầy đó đi vào cửa đó là phải đưa vào cửa toilet, phải đóng nhẹ. Khi ra đóng nhẹ. Nhưng mà tôi đang ngồi trong toilet, cái động rầm cả tôi muốn rớt xuống toilet luôn á. Giật mình, đang ngồi đi cầu mà cũng thiền định trong đó. Đang ngồi đi cầu trong đó mà thiền định. Thì cái thầy kêu rầm một cái, giật một tôi té một cái, định té xuống dưới cầu. Ở cái đó mà quá nhiệt bụng là chết rồi. Quá nhiệt bụng là tiêu. Quá nhiệt bụng á, những vị thiền sinh mà tới học thiền, mà đóng cửa rầm một cái, thiền sư vậy, đi ra, đóng lại. Động là khi nào mà không có tiếng động á, thì lúc đó mới gọi là thiền đó. Thiền là gì? Thiền là nhẹ nhàng, là tư duy tu, là tịnh lừa, là tất cả đều cự gì cự động, là nhẹ hết. Tại sao mà động rầm rầm như vậy? Cho nên phải tập trước, phải tập thân khẩu ý trước, nhất là thân trước. Khi mình tập được thân rồi đó, thì tự động khẩu và ý nó điều chỉnh lại. Chỉ cần một nghiệp mà nó tình, một nghiệp tình thì hai nghiệp nó sẽ tỉnh, mà một nghiệp không tỉnh thì hai nghiệp nó không tỉnh. Có nhiều bà đó tu rồi, tu rất là nhiều, họ bà con trai có Bồ Tát nữa, nhưng mà thỉnh thoảng thương chồng rất nhiều, thương con rất nhiều, không tìm một cái ngã nào trong cái bà đó được hết, rất là tuyệt diệu. Nhưng mà thỉnh thoảng nó hiện ra vẫn còn có cái ngã trong đó. Thì đây là tôi nhìn hồi xưa tôi thấy. Mà tôi nhớ đến gần 30 năm, 40 năm về trước, tôi nhớ đến bây giờ cái câu này. Tôi thấy trong hàng xóm hoặc là ba mẹ tôi đó. Mẹ tôi cũng lo cho ba, tôi cũng lo dữ lắm. Nấu nướng đúng là một người mẹ rất là... Không phải mình tự khen cho mẹ tôi rất là tuyệt. Mẹ thầy mà sống tuyệt được. Không? Mẹ của Đức Đạt Lai Lạt Ma là từ bi vô lượng. Quý vị đọc cái cuốn mà... cuốn gì? Cái cuộn chi mà gọi là trong tù đầy đó. Ngài kể câu chuyện cuộc đời mẹ của ngài rất tuyệt diệu, 18 người con mà tâm từ bi vô lượng. Người mẹ nào mà làm mẹ thầy thì đương nhiên phải tuyệt diệu lắm. Thì mẹ tôi lo cho ông già nhiều lắm. Nhưng mà có bữa về ông rầy, ông la, ông mắng, ông bớt cơm, ông không ăn. Bài của ông bài dừng. Mẹ có những lúc mà con nhỏ thầy thỉnh thoảng ông có đánh mấy bậc tai nữa. Ở đây quý vị có dám đánh mấy bậc sạc quý vị không? Người đàn ông mà đánh bà, đánh vợ là phu lắm đó. Tôi lúc nhỏ thì tôi không có biết. Nếu mà tôi mà không đi tu mà không biết lấy vợ có đánh vợ không, tôi không biết nữa. Thì ông già ông lá bà dữ lắm, ông không ăn cơm. Rồi bà dần gần cả 4-5 ngày. Mà khi bà dần như vậy, bắt đầu cái cảnh hạnh phúc đó, từ từ nó sao? Đây là Phật Pháp đấy nghe, chứ không phải có Phật Pháp đâu. Thì vậy thích nghe kệ nữa không? Được chưa? Kệ như vậy thì nghe làm vô pháp, bắt đầu riêu nhập thiền định. Thì bà dần, bà không ăn. Mà ông cũng từ ngạ nữa. Ông cũng từ ngạ, cho nên mà cái đàn ông có từ ngạ lắm. Vì ông từ cao từ đại lắm. Thỉnh thoảng ông còn nói những câu mà tôi nghe hơi kỳ cục. Thỉnh thoảng hay cãi nhau, bà ông nói câu: "Tôi xin cho bà đứa con đó." Dám nói vậy không? Mấy ông nào dám nói trong tay lên tôi quay đó. Đừng tự hào tôi xin cho bà một đứa con. Bà nói: "Nếu tôi không còn má là sao tôi xin bà?" Ông xin được. Hả? ông sân mà tôi không dưỡng, tôi phá thì làm sao mà được. Cho nên ông sân tôi dưỡng, những duyên với nhau hết. Có con là con chung, chứ đừng có nói rằng tôi sinh cho bà được con, cái nó dốc, không có. Không. Thì người đàn ông á, cũng tự hào và tự đại làm ta phần gà châu của mình á. Mà đôi lúc lì lợm cứng đâu nữa, mắng vờ lá vờ rồi mà không xin lỗi thì bỏ đi, bỏ đi. Mẹ tôi ngồi đợi, đợi 4-5 ngày đến khi về. Để tôi lấy mẹ tôi ví dụ thôi. Về thì bà đó, khi mà quý vị biết bụng, đấy là tôi nói đang đòi nó kia ngã, đang đòi kia ngã mà tôi ví dụ cái chuyện này. Thì khi về đó, bà mong ông tới xin lỗi. Trong mấy ngày đó mong xin lỗi, nhưng mà xin lỗi thì bà làm eo. Hà, là vậy đó. Rất mong xin lỗi, nhưng mà xin lỗi thì bà làm eo. Đây là mấy cái câu này là tôi suy nghĩ tôi nói thôi, chứ hồi xưa tôi còn không có sâu sắc như vậy. Quý vị biết nói sao không? 4-5 ngày rồi bắt đầu thấy cái cảnh mà sao là ngột ngạt quá, mà con cái thì cũng ăn uống cũng được, đi học còn bỏ học nữa. Lúc đó tôi cũng bỏ học mấy ngày luôn. Cuối cùng bà tới, ông tới ông sờ vai, ông nói xin lỗi bà mà, xin lỗi mù mi đó. Xin lỗi mù mi, biết mù mi không? À, người Huế thì biết rõ rồi, còn người Nam biết. Xin lỗi mù mi, ta lỡ bà, ông rờ bên này rờ bên kia. Cuối cùng bà hiền cái ngã đó, cái ngã tế nhị, không có thô mà rất là dễ thương. Cái ngã rất dễ thương, bà nói một câu, ông không được đụng tôi. Ngã chưa? Trời ơi, quá ngã chứ ngã. Ngã ngọt ngã lớn chứ. Trừ khi nào mà bà đừng nói đó, mà bà nói là ông cứ thể ôm tôi nhiều thêm đi, thì không có ngã gì hết. Nhưng mà tự nhiên lấy, nói ông không được đụng tôi được sức cái nữa chứ. Đó, thì như vậy chứng tỏ tất cả đều có ngã hết. Cho nên phải diệt cho sạch được ngã, phải diệt cho sạch, rụng rời tất cả những ngã đi thì sẽ an lạc. Cho nên trong một gia đình, trong một gia đình mà giữa vợ và chồng mà ông chồng bớt ngã thì gia đình sẽ